Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tuyên truyền chương trình giảm nghèo thông tin năm 2024 trên hệ thống thông tin cơ sở. Ngày 15 tháng 5 năm 2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 52 quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, thay thế Nghị định số 101 đã được sửa đổi. Bổ sung, Nghị định số 52 là văn bản pháp lý quan trọng về lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt, có ảnh hưởng rộng đến nhiều lĩnh vực, đối tượng, tổ chức, cá nhân liên quan, góp phần tạo lập khuôn khổ pháp lý cơ bản, vững chắc cho hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi cho chuyển đổi số ngành ngân hàng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ thanh toán mới, tiện ích, an toàn với chi phí hợp lý. Dưới đây là những nội dung đáng chú ý của Nghị định 52. Thứ nhất, bổ sung quy định về tiền điện tử. Nghị định 52 đã bổ sung một số quy định về tiền điện tử. Theo khoản 12 điều 3 Nghị định 52, tiền điện tử là giá trị tiền Việt Nam đồng lưu trữ trên các phương tiện điện tử, được cung ứng trên cơ sở đối ứng với số tiền được khách hàng trả trước cho ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cung ứng dịch vụ ví điện tử. Nghị định 52 quy định cụ thể các hình thức thể hiện của tiền điện tử được sử dụng trong hoạt động thanh toán bao gồm ví điện tử, thẻ trả trước. Theo điều 6 Nghị định 52, ví điện tử, thẻ trả trước là phương tiện lưu trữ tiền điện tử. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phát hành, cung ứng ví điện tử, thẻ trả trước. Việc cung ứng, phát hành và sử dụng ví điện tử, thẻ trả trước thực hiện theo quy định của ngân hàng nhà nước. Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cung ứng dịch vụ ví điện tử phải đảm bảo duy trì tổng số dư trên tất cả các tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ ví điện tử mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không thấp hơn tổng số dư tất cả các ví điện tử đã phát hành cho khách hàng. Chỉ cho phép sử dụng dịch vụ đối với các ví điện tử có liên kết với tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ của chính khách hàng. Thứ hai, bổ sung quy định về thanh toán quốc tế. Tại khoản 8 điều 3 Nghị định 52 đã bổ sung quy định để làm rõ khái niệm thanh toán quốc tế, hệ thống thanh toán quốc tế. Cụ thể, thanh toán quốc tế là giao dịch thanh toán được thực hiện cho một bên liên quan là tổ chức hoặc cá nhân có tài khoản thanh toán hoặc phương tiện thanh toán phát hành ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài, thực hiện dịch vụ chuyển mạch tài chính quốc tế tại điều 5 Nghị định 52 quy định như sau. Thanh toán bằng ngoại tệ và thanh toán quốc tế phải tuân theo các quy định của nghị định này, pháp luật về quản lý ngoại hối, bảo vệ dữ liệu người dùng, an ninh mạng, quản lý thuế, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thanh toán mà Việt Nam tham gia. Việc áp dụng tập quán thương mại, thực hiện theo điều 3 luật các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, được tham gia hệ thống thanh toán quốc tế, sau khi đáp ứng các điều kiện quy định tại điều 21 nghị định này, tổ chức nước ngoài cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho khách hàng là người không cư trú và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam để thực hiện giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam phải thực hiện thông qua ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được ngân hàng nhà nước chấp thuận tham gia hệ thống thanh toán quốc tế của tổ chức nước ngoài đó, tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính được kết nối với hệ thống thanh toán quốc tế để thực hiện dịch vụ chuyển mạch tài chính quốc tế. Sau khi đáp ứng các điều kiện quy định tại điều 22 nghị định này, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, trừ tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính, được cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho khách hàng để thực hiện giao dịch thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ nước ngoài, việc thực hiện thanh toán, quyết toán cho các giao dịch thanh toán quốc tế đó, phải được thực hiện thông qua ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã được ngân hàng nhà nước chấp thuận hoạt động ngoại hối trên thị trường quốc tế, các bên liên quan đến hoạt động thanh toán quốc tế, có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời và đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thứ ba, sửa đổi, bổ sung quy định về mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại điều 9 đến điều 16 Nghị định 52 đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan để phù hợp hơn với thực tiễn, như quy định về mở và sử dụng tài khoản thanh toán, ủy quyền sử dụng tài khoản thanh toán, phong tỏa tài khoản thanh toán, xử lý sau khi chấm dứt phong tỏa, các trường hợp đóng tài khoản thanh toán, xử lý số dư khi đóng tài khoản thanh toán. Thứ tư, bổ sung quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ công ích. Tại điều 18 đến điều 20 Nghị định 52 đã bổ sung quy định về dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng. Trong đó, quy định cụ thể phạm vi các chủ thể được cung ứng gồm ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, quy định điều kiện và hồ sơ, quy trình, thủ tục để được ngân hàng nhà nước chấp thuận thu hồi văn bản về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.